Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một số bài chia sẻ trong tuyển tập các bài chia sẻ tu luyện chính pháp. Bài chia sẻ thứ nhất, chứng thực pháp khi làm nhân viên thu phí tại bãi đỗ xe. Bài viết của Tịnh Liên, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc. Tôi bắt đầu làm nhân viên thu phí tại một bãi đỗ xe với mức lương 100 nhân dân tệ mỗi ngày vào các ngày trong tuần. Lúc đó, cả 4 nhân viên thu phí đều là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tất cả chúng tôi đều chiều theo tiêu chuẩn chân, thiện, nhẫn trong hành xử và làm tốt công việc của mình. Chúng tôi không bao giờ ưu ái cho bạn bè và người thân. Tất cả họ đều biết chúng tôi là học viên và chúng tôi đối xử với họ giống như bất kỳ khách hàng nào khác. Đôi khi, tôi gặp một bạn học cũ, tôi sẽ trả phí đỗ xe cho họ bằng thẻ tín dụng của mình. Tôi không bao giờ lợi dụng công ty. Chúng tôi thường giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho các bảo vệ và nguyên lý một người sẽ không đắc được đức nếu không buông bỏ truy cầu về lợi ích cá nhân. Hành xử của chúng tôi tạo ra một trường chính niệm. Một số bảo vệ tôn trọng chúng tôi và cũng dừng việc ưu ái cho bạn bè của họ và tình nguyện trả tiền đỗ xe cho họ. Họ cảm thấy tự hào về bản thân vì đã có thể làm được điều đó. 1. Tại sao chị vẫn muốn nộp tiền? Bãi đỗ xe sử dụng công tơ điện tử để thu phí. Khi đồng hồ đo không hoạt động hoặc khi mất điện, có thể xảy ra sai lệch giữa số tiền thu được và số tiền ghi nhận trên máy tính. Việc này đã xảy ra một ngày sau khi tôi bắt đầu làm việc ở đó. Một bảo vệ đã nói với tôi, chị là người mới ở đây. Chị biết số tiền này không được ghi nhận đúng không? Tôi đáp, tôi biết nhưng tôi vẫn sẽ nộp. Anh ấy hỏi tôi, nó không được ghi nhận. Tại sao chị vẫn muốn nộp nó? Tôi đáp, nó không phải của tôi. Tôi không thể giữ nó. Sau đó anh ấy đã có chút phấn khích. Hãy đưa tiền đó cho tôi nếu chị không muốn lấy. Tôi sẽ mua một bao thuốc lá. Tôi cười. Nó không phải tiền của chúng ta, vì vậy chúng ta không thể lấy nó. Người bảo vệ cúi đầu bỏ đi. Khi bãi đỗ xe được bán cho một công ty khác, các học viên khác đã nghỉ việc và tôi là người duy nhất còn ở lại. Công ty mới thuê nhiều nhân viên mới, vì vậy tôi đồng ý giúp họ đào tạo người mới. Những nhân viên mới đều là những công nhân đã về hưu, đang ở độ tuổi 50, 60. Tôi viết lại quy trình chi tiết và cho họ xem nhiều lần để họ có thể nhanh chóng làm quen với hệ thống máy tính. Người quản lý thường gọi cho tôi vào những ngày tôi nghỉ khi một nhân viên mới gặp trục trặc kỹ thuật. Tôi tới công ty ngay và giúp giải quyết các vấn đề. Việc này đôi khi chiếm hết cả ngày của tôi. Một lần, người quản lý đưa cho tôi 100 nhân dân tệ để đền bù. Tôi đã từ chối. Công ty mới vừa tiếp quản. Tôi vui vì đã giúp bắt kịp tốc độ. Không cần phải trả thêm tiền. Tôi là một học viên Đại Pháp. Sư phụ tôi muốn chúng tôi nghĩ cho người khác trước. Vị quản lý để tôi một mình phụ trách trạm B là nơi rộng gấp đôi trạm A. Tôi không phàn nàn và làm việc trong hơn một tháng cho tới khi các nhân viên mới có thể tiếp quản công việc. Cả hai trạm thu phí đều lắp camera giám sát hoạt động. Dù vậy thì một số người vẫn cố gắng ăn trộm. Tại trạm khác, một số người thu phí bị bảo vệ báo cáo. Nhưng trạm của tôi chưa bao giờ có vấn đề nào. Bất cứ khi nào chúng tôi thừa tiền, tôi đều ghi lại và nộp nó cho người quản lý. Đôi khi, tiền bị thiếu, vì vậy tôi đã lấy tiền của mình ra trả. Chứng kiến việc này, người bảo vệ đang trực nói, tất cả những người khác đều giữ lại tiền thừa để sau này dùng đến nếu có thiếu hụt. Chị quá là ngốc nghếch. Tôi đáp, tôi cần kết toán sổ mỗi ngày. Người bảo vệ đáp, công ty sẽ rất vui nếu mọi người đều giống chị. Thời gian qua đi, những người quản lý đều biết các học viên là người tốt và tin tưởng chúng tôi. Một lần, nhân viên kế toán mới đã tính nhầm lương của tôi và trả thừa cho tôi 100 nhân dân tệ. Tôi đã trả lại tiền cho anh ấy. Cả anh ấy và người quản lý đều nói rằng người như tôi thật hiếm có. Vì vậy, Họ đề nghị tôi giới thiệu thêm các học viên cho công ty. Bãi đậu xe rất nhộn nhịp, đặc biệt vào ngày lễ và ngày cuối tuần. Để đẩy nhanh tiến độ, tôi đứng cả ngày để thu phí. Đôi khi những lái xe đưa cho tôi cả cuộn hóa đơn mà không đếm chúng và có thể trả dư 5, 10 hoặc 20 nhân dân tệ. Tôi luôn chạy ra khỏi bãi đậu xe để bắt kịp các tài xế và trả lại tiền cho họ. Hầu hết họ đều phân vân lúc ban đầu, sau đó họ rất biết ơn. Một phụ nữ trẻ đã cười với tôi khi thanh toán tiền. Cô ấy nói với tôi, chị quên rồi sao? Lần trước chị đã trả lại cho tôi 20 nhân dân tệ. Tôi nói với cô ấy rằng tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tất cả các học viên đều sẽ làm như vậy. Đôi khi tôi đưa tiền có in thông điệp về Pháp Luân Đại Pháp như Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Tôi đã tuyển dụng một học viên khác vào làm việc tại công ty và chúng tôi đã phối hợp tốt với nhau để chứng thực Đại Pháp. Một ngày nọ, cô ấy đã phát hiện ra tờ 100 nhân dân tệ giả vào cuối ca làm việc của mình. Người bảo vệ nói, chúng ta chỉ kiếm được 100 nhân dân tệ mỗi ngày. Tại sao chị không nghĩ cách tiêu nó đi? Bản thân người học viên này rất nghèo, nhưng vẫn nói, tôi là một học viên, tôi sẽ chiều theo chân, thiện nhẫn. Tôi đã bị lừa, nhưng tôi không thể sử dụng tiền giả để lừa những người khác. Cô ấy xé tờ tiền giả và thay vào đó bằng tiền của cô ấy. Tất cả những bảo vệ đều ca ngợi hành động của cô ấy. Một số người cảm thấy không thể tin nổi, nhưng họ biết rằng các học viên đều là người tốt. 2. Quyết định thực sự nghĩ cho người khác trước. Bãi đỗ xe của chúng tôi tọa lạc giữa một khu chợ đầu mối lớn và một trạm xe buýt. Nhiều khách bộ hành sử dụng bãi đỗ xe như là một lối tắt để đi tới trạm xe buýt. Đôi khi, họ bị va vào cửa tự động. Tôi đề nghị công ty lắp đặt cảnh báo để nhắc nhở mọi người không đi tắt. Một ngày nọ, tôi nghe thấy tiếng ồn ào khi tôi đang thu phí đỗ xe. Một thanh niên la lên, ai đó bị va chạm rồi. Tôi nhìn qua cửa sổ phía sau mình và thấy một phụ nữ lớn tuổi đang ngồi trên mặt đất, tay ôm đầu. Bà trông tầm khoảng đã 80 tuổi. Con trai và con dâu bà chạy đến chỗ tôi và nói, cổng của chị đã đập vào mẹ chúng tôi. Chị sẽ làm gì? Đầu óc tôi bắt đầu quay mòng, tôi rất lo lắng, nghĩ, chúng ta sẽ làm gì nếu bà ấy cố gắng lừa chúng ta? Tôi chạy ra khỏi bãi đỗ xe, đến chỗ người phụ nữ này và hỏi bà cảm thấy như thế nào. Bà nói bà thấy chóng mặt. Con trai bà nói, đầu của mẹ tôi đang quay cuồng, chị sẽ làm gì? Tôi đáp, cánh cổng là tự động. Nó được hạ xuống ngay khi một xe ô tô chạy qua. Tôi không điều khiển nó. Loa của chúng tôi liên tục nhắc nhở mọi người không đi tắt qua đây. Tôi khá nghèo, chỉ kiếm được 1.500 nhân dân tệ mỗi tháng. Chồng tôi mới ra tù sau khi bị bắt vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Ông ấy đã bị liệt nửa người bên trái vì bị bức hại và không thể làm việc. Do đó tôi không thể chi trả hóa đơn y tế cho người phụ nữ cao tuổi kia. Tôi vội chạy đến gặp người quản lý. Nghe thấy một cụ bà 81 tuổi bị thương, cô ấy cũng lo sợ và không muốn liên quan. Chị ơi, tại sao chị không đi nói chuyện với họ? Chị hãy tự xử lý đi. Tôi không biết phải làm gì. Đột nhiên tôi nhớ đến lời giảng của sư phụ Lý Hồng Chí. Khi tôi giảng pháp truyền công tại Thái Nguyên, có một nữ học viên trên 50 tuổi, hai vợ chồng già cùng đến học. Khi họ đi đến giữa đường cái, một xe ô tô chạy rất nhanh qua đó, chiếc gương chiếu hậu của xe đột nhiên mắc vào y phục của bà. Nó mắc vào và kéo bà lôi đi hơn 10 mét và làm bà ngã xuống đất phịch một cái, còn chiếc xe chạy xa hơn 20 mét mới dừng lại. Người lái xe nhảy vội ra khỏi xe và bực mình nói, này, bà đi đường mà không nhìn à? Hiện nay người ta như vậy đấy, hễ gặp vấn đề là trước tiên họ đẩy trách nhiệm, có tại họ hay không thì cũng đẩy cho người khác. Trích, bài giảng thứ tư, chuyển pháp luân. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là né trách nhiệm. Cho dù có phải lỗi của tôi hay không, tôi không quan tâm chút nào đến cảm nhận của người phụ nữ kia. Tôi cảm thấy xấu hổ. Thấy sự lo lắng và phiền muộn của vợ chồng con trai bà, tôi gạt mọi lo lắng của mình và quyết định đưa người phụ nữ đó đến bệnh viện kiểm tra. Cho dù chuyện gì xảy ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Tôi đến gặp bà và nói, bây giờ bà cảm thấy ra sao? Cháu sẽ đưa bà tới bệnh viện nếu bà thấy không khỏe. Một đồng tu tình cờ đi qua. Cô ấy nói với họ về Pháp Luân Đại Pháp sau khi cô ấy biết vụ tai nạn. Cô ấy nói với họ việc gia đình tôi đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại như thế nào và một người sẽ được ban phước bằng cách niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Tôi viết lại tên, số điện thoại, số chứng minh thư của tôi cho họ và bảo con trai bà ấy rằng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Người bảo vệ kéo tay tôi và nói nhỏ, chị có ngớ ngẩn không? Chị đưa tất cả thông tin của mình cho họ. Chị sẽ không trốn thoát được nếu họ cố gắng lừa chị. Tôi đáp, sẽ ổn thôi. Sự chân thành của tôi đã khiến họ cảm động. Người phụ nữ niệm Pháp Luân Đại Pháp Hảo và sau một lúc, bà ấy nói, đầu của tôi không còn choáng váng nữa. Tôi ổn rồi. Tôi cũng tin vào thần Phật. Tôi sẽ không lừa dối chị. Sau đó tôi gọi cho gia đình bà ấy và đề nghị đến thăm. Họ nói bà đã khỏe, do đó tôi không cần phải bận tâm. Bài chia sẻ thứ hai, những thời khắc lịch sử. Các học viên kể lại những hồi ức khó quên trên quảng trường Thiên An Môn. Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc. Một bài hát có tên Quảng trường Thiên An Môn, xin hãy nói cho tôi biết, đã khiến nhiều người trên thế giới xúc động và rơi lệ. Vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Đối mặt với cuộc bức hại bàng hoàng đó, các học viên đã đi đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công, còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp. Họ đã đến quảng trường Thiên An Môn để nói cho mọi người biết Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Trong những ngày đó, các biểu ngữ mang dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo và Chân Thiện Nhẫn Hảo có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trên quảng trường Thiên An Môn. 1. Một trang sử huy hoàng. Mạnh Quân là một cựu giảng viên khoa điện tại Đại học Thanh Hoa, đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt giam phi pháp 10 năm tù vì tu luyện Pháp Luân Công. Sau đó, anh đã được giải cứu đến Úc và hiện đang là kỹ sư phần mềm cao cấp của một công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Anh đã chia sẻ, sau ngần ấy năm, khi tôi nhớ lại những hành động anh hùng của vô số học viên Pháp Luân Công khi đến quảng trường Thiên An Môn, đó là những khoảnh khắc cảm động và sẽ mãi mãi để lại một trang huy hoàng trong lịch sử. Đảng Cộng sản Trung Quốc cuối cùng sẽ bị sụp đổ vì đã bức hại những người tốt. Còn sự kiên định và dũng khí của các học viên Pháp Luân Công sẽ mãi mãi là một khoảnh khắc chói sáng trong lịch sử nhân loại. Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Mạnh Quân đã biết được chuyện lúc họ đến quảng trường Thiên An Môn, nhiều học viên đã bị cảnh sát đánh đập tàn bạo. Có nhiều người bị cảnh sát đánh đến bất tỉnh, cảnh sát đã chở những người này đến ngoại ô Bắc Kinh và bỏ lại họ bên lề đường cho đến chết. Khi các học viên tỉnh lại, một số thì đi bộ trở về Bắc Kinh, còn số khác thì quay trở lại quảng trường Thiên An Môn. Mạnh Quân cảm thấy mình cũng nên đến quảng trường Thiên An Môn. Anh nói, nếu tôi lùi bước khi đối mặt với khó khăn, tôi sẽ khiến bản thân mình thất vọng. Tôi cảm thấy mạnh mẽ khi nghĩ rằng các đệ tử Đại Pháp đều là người thân của nhau và tôi không thể chịu đựng được khi thấy họ đau khổ. Tôi cảm thấy mình cần phải phơi bày câu chuyện đau lòng này. Anh nói thêm, nhưng thực sự làm được điều này không hề dễ dàng, chủ yếu là vì tôi chưa vượt qua được quan sinh tử hoặc sợ bị bắt đi tù. Sau một lúc do dự, Mạnh Quân quyết định cần phải suy xét thật thấu đáo, nên anh đã quay trở lại quảng trường Thiên An Môn vào năm 2000. Anh đã chứng kiến cảnh các học viên giơ cao biểu ngữ và hô vang Pháp Luân Đại Pháp Hảo, hoặc đứng ra luyện công ôn hòa. Họ nhanh chóng bị cảnh sát bắt đi và bị đánh đập. Mạnh Quân nói, nhìn thấy những tên côn đồ do cảnh sát thuê siết cổ các học viên. Một số người trong đó trông giống như họ đến từ các vùng nông thôn. Tôi cảm thấy rất buồn, nhưng tôi không dám tham gia cùng với họ. Tôi đã nghĩ về chuyện này trong vài ngày. Và cuối cùng tôi cũng quyết định, tôi sẽ quyết tâm và không nghĩ về bất cứ điều gì khác. Tôi sẽ đứng lên. Tôi đã đưa chứng minh nhân dân và các giấy tờ của mình cho người khác giữ và lên đường chỉ với một chai nước và một chiếc mũ. Vào tháng 6 ở Bắc Kinh trời rất nóng, quảng trường Thiên An Môn luôn đông đúc khách du lịch. Ngay khi tôi đến nơi, tôi thấy một cảnh sát mặc thường phục đang quay video đám đông bằng một chiếc máy ảnh thu nhỏ. Tôi bước đến bên khi anh ấy vẫn tiếp tục quay phim. Trong vòng 5 phút, có một nhóm học viên hô vang: "Pháp Luân Đại Pháp Hảo!" gần chỗ tượng đài. Ngay lập tức, tôi nhìn thấy cảnh sát mặc thường phục xông tới tấn công các học viên. Một số học viên ngay lập tức bắt đầu phản đối im lặng bằng cách luyện công. Tôi cũng cởi giày, ngồi xuống và bắt đầu luyện bài công pháp số 5. Trong 2 phút, tôi bị một cảnh sát mặc sắc phục nhấc tôi lên. Người này tóm cổ tôi và đẩy tôi về phía một chiếc xe tải của cảnh sát. Anh ta túm tôi bằng một tay và tay còn lại vung nắm đấm đánh vào gáy tôi. Nhiều học viên nữa cũng đã bị tống lên xe cảnh sát. Chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát Thiên An Môn và bị nhốt trong một cái lồng kim loại lớn. Có khoảng gần 100 người đang bị giam giữ ở đây. Chúng tôi đã bị đưa đi nơi khác vào cuối buổi tối hôm đó. Xe buýt chở tôi đến trại giam Bắc Kinh số 13 ở quận Trường Bình. Sau khi tịch thu hết đồ đạc của tôi, cảnh sát đã tống tôi vào xà lim và giam tôi ở đó trong 5 ngày. Trải nghiệm này đã khắc sâu trong tâm trí của Mạnh Quân. Anh nói, tôi đã chứng kiến và trải nghiệm sự tàn bạo và vi phạm nhân quyền trắng trợn của Đảng Cộng sản Trung Quốc, trải nghiệm được sự khó khăn như thế nào để bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của một người dân dưới chế độ cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khoảnh khắc sinh tử đó đối với các đồng tu ở quảng trường Thiên An Môn đã cho tôi một chút an ủi. Tôi đã có thể tiến lên và không lùi bước. Dù đã làm chưa được tốt, nhưng tôi đã không khoanh tay đứng nhìn. 2. Chuyến đi đến Thiên An Môn đã khẳng định niềm tin trong tôi rằng Pháp Luân Công là chính nghĩa. Em Ma đã rời Trung Quốc vào năm 2014 để đến Úc du học và hiện đang sống ở Queensland. Em Ma bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công với cha mẹ cô ở Trung Quốc vào năm 1996. Cha mẹ cô đã có được sức khỏe tốt và gia đình cô trở nên hòa thuận sau khi họ bước vào tu luyện. Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu cuộc đàn áp trên toàn quốc vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cô đã không bị lừa dối bởi những lời dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cô đã cùng bố mẹ đi đến quảng trường Thiên An Môn. Cô kể lại, chuyến đi đến quảng trường Thiên An Môn đã khẳng định niềm tin của tôi rằng Pháp Luân Công là chính nghĩa. Emma nhớ lại ngày hôm đó, vào cuối năm 1999, khi Emma 10 tuổi, gia đình chúng tôi và một số học viên địa phương đã đi tàu đến Bắc Kinh. Chúng tôi đã đến Bắc Kinh vài ngày sau đó. Các học viên ở địa phương đã đến đón chúng tôi và đưa chúng tôi đi trong đêm. Chúng tôi được đưa đến một căn hộ và thấy nhiều học viên đến từ nhiều nơi trên đất nước đã có ở đó. Dù là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng chúng tôi đều cảm thấy rất thân thiết. Một số học viên mời chúng tôi bánh bao hấp và dưa chua mà họ mang theo. Tôi đã nhai những chiếc bánh hấp lạnh và cứng mà trong lòng cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Sáng hôm sau, chúng tôi bắt taxi đến quảng trường Thiên An Môn. Có một bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp mọi nơi, đặc biệt là khu gần cầu Kim Sư, nơi các cảnh sát mặc thường phục đang dồn khách du lịch sang một bên và bắt ép họ nói những lời lăng mạ Pháp Luân Công. Sau đó, dưới chân cột trụ Bạch Ngọc, phía trước cổng Thiên Đường Hòa Bình, cha mẹ tôi đã giơ cao biểu ngữ có dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo. Tất cả các học viên khác đều đứng dưới biểu ngữ và bắt đầu biểu tình ôn hòa bằng cách luyện công. Trong vòng một phút, còi báo động vang lên từ xa và một số cảnh sát xuất hiện. Một trong số họ đã đấm cha tôi và đánh ông ngã gục xuống, trong khi những người khác bắt giữ tất cả các học viên. Chúng tôi bị đưa lên một chiếc xe tải. Mặt cha tôi không ngừng chảy máu và máu chảy đầy sàn. Chúng tôi bị đưa đến đồn cảnh sát quảng trường Thiên An Môn. Cha tôi và một sinh viên đại học bị giam trong một phòng riêng biệt. Ngay sau đó, tôi nghe thấy tiếng soi quất từ căn phòng đó phát ra. Trong phòng của chúng tôi, một sĩ quan giơ nắm đấm lên trời để đe dọa một cô gái. Một viên cảnh sát khác thì ném khăn giấy bẩn vào mặt mẹ tôi. Mẹ tôi không tỏ vẻ khó chịu mà cúi xuống nhặt rác dưới sàn. Một nữ cảnh sát bắt một cô gái phải viết bản thú tội. Sau khi cô ấy nói đã viết xong thì nữ cảnh sát trở nên rất tức giận vì cô gái đã viết về vẻ đẹp của việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi thấy thật ngưỡng mộ các học viên xung quanh mình. Đến đêm, cảnh sát đã còng tay chéo các học viên, một trong hai tay bị còng vào nhau, với một tay vắt từ trên vai và một tay vắt từ sau lưng. Vào lúc nửa đêm, tôi và mẹ bị giam trong một cái sân. Một sĩ quan đưa tôi vào phòng tắm và khám xét tôi. Tôi bị yêu cầu phải cởi bỏ tất cả quần áo của mình, kể cả tất. Vào đêm thứ ba, tình cờ cũng là đêm giao thừa Tết cổ truyền của Trung Quốc, chúng tôi được đưa trở về nhà từ Bắc Kinh. Trên đường đi, tâm tôi ngập tràn cảm xúc, không biết cha tôi hiện giờ đang ở đâu hay điều gì đang chờ đợi chúng tôi khi về đến nhà. Cha của Emma đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bỏ tù 8 năm và mẹ của cô gần 5 năm. Đối mặt với thảm họa lớn như vậy, cô gái trẻ Emma càng quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công. Emma tin rằng những gì mà những năm tháng không thể nào quên đó đã mang lại cho cô là tinh thần quý giá của các học viên Pháp Luân Công, những người sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để nói lên sự thật. Cô đã chia sẻ, đất nước Trung Quốc dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phải trải qua những biến động thăng trầm, và giờ đây toàn bộ xã hội đang phải đối mặt với sự suy thoái về đạo đức. Mọi người dân Trung Quốc nên biết ơn một lượng lớn các học viên Pháp Luân Công, những người đang thực hành theo nguyên lý chân, thiện, nhẫn, bất chấp nguy hiểm đến sinh mệnh. Họ đang cố gắng thay đổi xã hội Trung Quốc một cách vi tế và tốt đẹp hơn. 3. Sự hoảng loạn trong Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên ở Trung Quốc đã đến quảng trường Thiên An Môn để nói với thế giới rằng cuộc bức hại là sai trái. Đảng Cộng sản Trung Quốc lo sợ việc các học viên Pháp Luân Công dám hy sinh tất cả vì sự thật. Vào ngày 23 tháng 1 năm 2001, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giản dựng vụ tự thiêu ở Thiên An Môn nhằm kích động lòng thù hận của người dân Trung Quốc đối với Pháp Luân Công. Tuy nhiên, chỉ trong một thời gian ngắn, vụ tự thiêu ở Thiên An Môn đã bị nhiều cơ quan và tổ chức khác nhau trên thế giới chỉ ra là đã được giản dựng. Vào ngày 14 tháng 8 năm đó, Tổ chức Phát triển Giáo dục Quốc tế IEDO đã lên án mạnh mẽ chủ nghĩa khủng bố nhà nước của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Hội nghị Liên Hợp Quốc liên quan đến vụ tự thiêu Thiên An Môn. Họ lên án vụ tự thiêu ở Thiên An Môn là một vụ giàn dựng để hãm hại Pháp Luân Công liên quan đến âm mưu và những vụ giết người gây chấn động. Tuyên bố nói rằng đoạn video, theo quan điểm của chúng tôi, cho thấy rõ ràng sự kiện này được giàn dựng bởi chính quyền Trung Quốc. Phái đoàn Trung Quốc lúc đó đã không có cách nào bào chữa trước những bằng chứng áp đảo được đưa ra. John Dowell là một học viên Pháp Luân Công ở Queensland, nước Úc. Anh nhớ rằng sau vụ tự thiêu ở Thiên An Môn vào năm 2001, một người bạn không biết nhiều về Pháp Luân Công đã đến nói với anh rằng anh ta nghe nói các học viên đã tự thiêu ở Trung Quốc. John đã không suy nghĩ gì nhiều mà nói với bạn của mình, hoàn toàn không có chuyện những người tự thiêu là học viên Pháp Luân Công, các học viên sẽ không bao giờ làm như vậy. Anh và người bạn của mình đã sớm có một đoạn video tiết lộ rất chi tiết những sai sót trong vụ tự thiêu. Anh đã gửi video cho nhiều người để họ biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đã vu khống Pháp Luân Công như thế nào. John biết về Pháp Luân Công qua một người bạn vào tháng 4 năm 1999 và bắt đầu bước vào tu luyện sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân. Anh chia sẻ, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở Úc ngay trước khi cuộc bức hại bắt đầu vào 20 tháng 7. Tôi nghe tin đồn rằng Pháp Luân Công có thể sẽ sớm bị cấm ở Trung Quốc. Sau đó, tôi nghe nói Pháp Luân Công thực sự bị cấm ở Trung Quốc. Tôi cảm thấy thật khó tin điều này, bởi vì Pháp Luân Công thực sự tuyệt vời, không chỉ được học miễn phí mà còn mang lại lợi ích cho mọi người về cả tâm lẫn thân. John nói rằng lúc đầu các học viên ở phương Tây đã rất tức giận Đảng Cộng sản Trung Quốc vì đã bức hại Pháp Luân Công. Họ không hiểu tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại hành động như vậy, nhưng họ không biết làm thế nào để giúp các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ đã mất một thời gian để nhận ra rằng họ nên ra ngoài và nói với mọi người sự thật về Pháp Luân Công và vạch trần cuộc bức hại tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. 4. Thực sự không dễ dàng đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Anna Triệu là một nữ doanh nhân kinh doanh tự do ở Queensland, Australia, Queensland, nước Úc. Cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở Bắc Kinh vào năm 1998 và đã thu được rất nhiều lợi ích về sức khỏe và tinh thần. Nhìn lại năm 1999 khó quên đó, cô xúc động nói: "Mỗi lần nhớ lại chuyện này, tôi lại thấy đau lòng. Điều đó thực sự không dễ dàng đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Kể từ 20 tháng 7, mỗi ngày đều có các học viên sang biểu ngữ ở quảng trường Thiên An Môn. Điều này đã diễn ra trong nhiều năm qua. Việc làm này của các học viên thực sự rất trân quý. Vào thời điểm đó, ở mọi ngã tư đường đều có kiểm tra an ninh. Những người tham gia lưu thông trên đường đi đến Bắc Kinh đều bị yêu cầu kiểm tra giấy tờ tùy thân và đều bị tra hỏi có phải là học viên Pháp Luân Công hay không. Nếu ai đó trả lời là có, thì sẽ không được phép đi đến Bắc Kinh. Nhiều học viên đã sử dụng trí tuệ và tìm cách đến Bắc Kinh bằng taxi hoặc đi qua những con đường mòn nhỏ. Mọi người muốn đến Bắc Kinh để nói với chính phủ rằng Pháp Luân Công đang bị bức hại sai trái dựa trên trải nghiệm tu luyện cá nhân của họ. Nhưng khi họ đến văn phòng thỉnh nguyện của Bắc Kinh thì không ai muốn nghe họ nói. Thay vào đó, họ lại bị cảnh sát trực tiếp bắt đi. Sau đó, họ không đến văn phòng thỉnh nguyện mà đi thẳng đến quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện. Mỗi ngày, tại quảng trường Thiên An Môn đều có các học viên dương cao biểu ngữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Dòng chữ này được viết trên đó thực sự rất cảm động. Ngay sau khi họ dâng lên các biểu ngữ thì cảnh sát vũ trang và cảnh sát mặc thường phục sẽ xông tới và đánh họ. Cảnh tượng đó khiến tôi rơm rớm nước mắt mỗi lần nhớ lại. Anna tu luyện Pháp Luân Công chưa đầy một năm thì Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại. Cô đã rất ngạc nhiên khi thấy tất cả những lời vu khống chống lại Pháp Luân Công xuất hiện trên TV. Cô nhớ lại, tôi nghĩ thật là ngớ ngẩn nếu có ai đó từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công sau khi xem những lời vu khống đó trên TV, bởi vì tôi đã được hưởng lợi rất nhiều từ môn tu luyện này. Nhưng hồi đó tất cả các đài truyền hình đều chiếu những bài tuyên truyền vu khống được ghi âm sẵn suốt ngày đêm, nên có nhiều người không biết rõ về Pháp Luân Công đã bị tẩy não. Thời tiết nóng bất thường trong suốt tháng 7 và tháng 8 năm 1999. Anna và em gái của cô đều là cư dân của Bắc Kinh. Họ thấy rất nhiều học viên từ khắp nơi trên đất nước đã phải vượt qua nhiều khó khăn để đến được Bắc Kinh thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công. Hầu hết trong số họ đều là những người không khá giả về tài chính. Họ chờ đợi trên đường phố với hy vọng chính phủ sẽ đưa ra câu trả lời. Anna và em gái của cô cũng muốn làm điều gì đó. Vài ngày sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, Anna đang mang thai 5 tháng, cùng với em gái đã mang rất nhiều thức ăn đến quảng trường Thiên An Môn để đưa cho các học viên. Em gái của Anna đã in nhiều bản sao các bài giảng mới của sư phụ, một học viên đã nhận và hứa sẽ phân phát cho các học viên khác. Sau đó, Anna đã đọc được trên trang web Minh Huệ và biết được người học viên này đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc tra tấn đến chết. Khi con của Anna được 7 tháng tuổi, cô đã đi đến quảng trường Thiên An Môn với đứa bé trên tay. Trong lúc các học viên đến từ các nơi khác đang giơ cao biểu ngữ, thì cô vừa bế con vừa giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho những người dân xung quanh. Cô đã bị bắt giam ở đồn cảnh sát Thiên An Môn vào ngày hôm đó. Khi con cô được 10 tháng tuổi, cô lại đi đến quảng trường Thiên An Môn. Lần này cô đã bị bắt giam tại nhà tù quận Đông Thành. Cô nhớ lại, vào thời điểm đó, cũng có một học viên đến từ tỉnh Sơn Đông đang ôm đứa con mới 10 tháng tuổi của mình. Sau đó tôi đọc được thông tin trên Minh Huệ rằng có một em bé 10 tháng tuổi đã qua đời vì cuộc bức hại. Thật quá buồn khi nhớ lại những câu chuyện này vì có quá nhiều bi thương đã xảy ra. Không có từ ngữ nào có thể mô tả hết sự tàn ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc đàn áp Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã thất bại, nhưng các học viên ở Trung Quốc vẫn kiên trì giảng rõ chân tướng cho con người thế gian. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.